Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Kính chào quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe loạt bài Giải quyết nan đề của đời sống độc thân với bài 44, Nan đề của người chưa lập gia đình. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng sống độc thân. Nhưng trong bài học hôm nay, chúng ta chỉ nói đến đối tượng sống độc thân là những người chưa lập gia đình. Xưa nay, người chưa lập gia đình đang còn sống độc thân luôn phải đối diện với nhiều áp lực trong xã hội. Theo quan niệm thông thường, ai cũng mong muốn có được mái ấm gia đình và cho rằng cuộc sống độc thân được mặc định như là một tình trạng thiếu hụt hay sai trật điều gì đó, khiến cho không ai ưa thích cả. Trong Cựu Ước cũng đầy quan niệm như vậy. Hình ảnh con gái của ông Giép-thê là một ví dụ. Khi cha mình mắc lời hứa dâng cô cho Chúa trong lúc cô còn đồng trinh, cô đã xin cha được cùng các chị em bạn gái lên núi 2 tháng để khóc về sự đồng trinh của mình. Rồi mỗi năm các con gái Israel đi than khóc cho con gái ông Giép-thê 4 ngày, theo các quan sát chương 11 từ câu 38 đến câu 40. Chúng ta sẽ nêu vài nan đề người sống độc thân thường gặp và giải pháp để giúp người sống độc thân sống vui thỏa trong thời gian chờ đợi Chúa ban cho mình một tình yêu đôi lứa. Điều thứ nhất, những nan đề của người chưa lập gia đình. Lý do mà nhiều người chưa kết hôn có thể vì phải tập trung học tập hay còn dè dặt lựa chọn nên để lỡ nhiều cơ hội có thể nên đôi nên lứa. Cũng có thể do nhiều mộng mơ nên vẫn còn chưa thích nghi với thực tiễn. Hay ngược lại, vì thể chất yếu đau, gánh nặng gia đình, hoàn cảnh khó khăn, nên chưa có thì giờ, cơ hội để nghĩ đến bản thân, v.v. Giữa một xã hội mà người sống độc thân thường bị coi là không bình thường, thậm chí có thể bị cho là bệnh hoạn gì đó, thì người đang sống độc thân thường không gặp ít nan đề. Chúng ta có thể nêu ra một vài nan đề chung sau đây. Thứ nhất, người đã có tuổi nhưng chưa lập gia đình thường dễ cảm thấy đơn độc giữa một tập thể xung quanh mình toàn là những cặp đã kết hôn, đã có con cháu đùm đề. Những sinh hoạt và mối quan tâm của những người có gia đình ít phù hợp với người sống độc thân, nên người sống một mình dễ rơi vào tình trạng tưởng chừng như không có ai chăm sóc mình. Từ đó niềm khao khát được yêu, được có gia đình và con cái thúc bách, khiến cuộc sống của người độc thân dễ bị rối loạn tâm lý. Thứ hai, người sống độc thân thường bị sức ép của cộng đồng, của xã hội và thậm chí của cả gia đình rất lớn. Mặc dù người chưa lập gia đình vẫn có nhiều cơ hội đưa đến kết hôn, nhưng vì họ chưa thấy phù hợp và sẵn sàng trao phó tương lai trong tay Chúa. Thế nhưng, nan đề họ thường gặp là bị chế giễu và bị gán cho mình một từ thật cay nghiệt và thô thiển, đó là từ ế. Chỉ một từ thôi mà dường như bao hàm nhiều định nghĩa, không hề tử tế chút nào, vì có thể bị nghĩ đó là thấp kém, hoặc không hấp dẫn, hoặc không bản lĩnh, nên dễ khiến cho người đang sống độc thân rơi vào tâm trạng buồn nản, tủi thân. Chính sự tự ti mặc cảm không những đem lại cảm giác đau khổ, mà còn ảnh hưởng đến sự thành công trong cuộc sống của họ nữa. Định kiến của xã hội khiến cho nhiều người bị ám ảnh, sợ đến tuổi hăm, tuổi băm rồi, mà còn độc thân là thiếu sót cuộc đời. Thứ ba, những người đang sống độc thân thường bị nhiều người nhắc nhở và thúc bách phải lập gia đình để cuộc đời có ý nghĩa hơn, rằng đừng khó tính chê tới chê lui, rằng đừng đặt tiêu chuẩn quá cao mà với không tới, v.v. Nhất là những ngày lễ Tết, gặp bà con hoặc những lúc gặp khách đến nhà là những người lớn tuổi, những câu hỏi dồn dập về việc sao chưa lập gia đình, những lời bình luận, giáo huấn mang tính lên lớp hoặc những lời bông đùa khiến cho người sống độc thân vô cùng khó chịu. Nhìn chung, người sống một mình chưa có bạn đời, dù là nam hay nữ, cũng thường đối diện với những nan đề đặc biệt cần phải xử lý như cô đơn, thất vọng, lo lắng, cảm thấy thiếu tình yêu và sự chăm sóc trìu mến và phải tự tiết chế những thúc đẩy về tình dục. Nếu để cho những nan đề này làm chủ cuộc đời mình, rồi vội vàng lập gia đình, thì làm sao có thể trải nghiệm được sự chín mùi ngọt ngào của tình yêu hôn nhân mà Đức Chúa Trời đã thiết lập cho mỗi người theo ý định tốt lành từ trước vô cùng của Cha Thiên Thượng dành cho họ. Chúng ta chỉ có thể cưỡi trên nan đề để vui sống với Chúa khi biết rõ giá trị của đời sống độc thân. Điều thứ hai, nhận biết giá trị của đời sống độc thân để vượt qua nan đề. Chúng ta không thể xóa bỏ nan đề, nhưng nhờ lời Chúa, người chưa lập gia đình có thể tìm thấy những giá trị của đời sống độc thân, giúp cho cuộc sống của mình được thỏa lòng trong Chúa và an lòng bước đi trong cuộc đời, cho đến lúc Chúa ban cho chúng ta một tình yêu với một người khác phái trong thời điểm của Ngài. Trước hết, chúng ta lắng nghe lời sứ đồ Phao-lô dạy dỗ hội thánh Cô-rinh-tô, vì cớ sự đau khổ trong thế gian và vì cớ sự lo lắng của những người có gia đình phải đương đầu trong cuộc sống. Ông đã khuyên dạy các tín hữu hội thánh Cô-rinh-tô rằng: "Vậy, tôi tưởng vì cớ tai vạ hầu đến, một người nam cứ ở vậy là nên. Có phải ngươi đã bị vấn vương với vợ chăng? Chớ tìm cách mà lìa mình ra. Có phải ngươi chưa bị vấn vương với vợ chăng? Đừng kiếm vợ. Nhưng nếu ngươi lấy vợ thì chẳng phạm tội gì. Vì nếu người nữ đồng trinh lấy chồng thì cũng chẳng phạm tội gì. Song những người cưới gả sẽ có sự khó khăn về xác thịt, và tôi muốn cho anh em khỏi sự đó." Theo Cô-rinh-tô nhất chương 7 từ câu 26 đến câu 28. Lời dạy này nói lên rằng dù có lắm nan đề của đời sống gia đình, nhưng ngay cả trong thời điểm đầy khó khăn đó, lời Chúa cũng không bắt buộc mọi người đang sống độc thân cứ phải tiếp tục sống độc thân mãi mãi. Nhưng nếu trong hoàn cảnh như vậy mà người nam muốn lấy vợ, người nữ muốn lấy chồng, thì chẳng phạm tội gì. Việc sống độc thân trong hoàn cảnh khó khăn chỉ là gợi ý mà thôi. Do đó, người đang sống độc thân cần nhận biết rằng vẫn luôn có cơ hội thay đổi tình trạng độc thân của mình để tiến tới hôn nhân. Chúa biết điều gì tốt nhất và thời điểm nào tốt nhất cho mỗi chúng ta. Thứ hai, cần nhớ rằng sống độc thân là một ân tứ đặc biệt. Khi các môn đồ thưa với Chúa Giê-xu rằng thà không cưới vợ là hơn, Ngài đã trả lời với họ rằng chẳng phải mọi người đều có thể lãnh được đời này, chỉ người sẵn có ban cho như vậy mà thôi. Theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 19 từ câu 10 đến câu 11, nghĩa là tình trạng sống độc thân không phải ai muốn mà được, nhưng đây là một đặc ân được ban cho từ Đức Chúa Trời. Cho nên sứ đồ Phao-lô cũng tuyên bố: "Tôi muốn mọi người đều được giống như tôi, song mỗi người đã được ban riêng cho mình bởi Đức Chúa Trời, người này thể này, người kia thể khác." Theo Cô-rinh-tô nhất chương 7 câu 7. Và ân tứ Chúa ban là để hầu việc Đức Chúa Trời. Vì thế, đối với những người được ban cho ơn sống độc thân, thì đồng thời cũng chính là cơ hội để họ có thể tự do toàn tâm, toàn ý, hầu việc Đức Chúa Trời. Tất nhiên, đối với đời sống biết tận hiến vì danh của Chúa, không hề vướng bận chuyện gia đình, anh em, chị em, cha mẹ, vợ con và tài sản, thì sẽ lãnh phần hơn và được hưởng sự sống đời đời như lời Chúa hứa. Hễ ai vì danh ta mà bỏ anh em, chị em, cha mẹ, con cái, đất ruộng, nhà cửa, thì người ấy sẽ lãnh bội phần hơn và được hưởng sự sống đời đời. Theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 19 câu 29. Thứ ba, người chưa lập gia đình có cơ hội tốt để hầu việc Chúa. Sứ đồ Phao-lô đã dạy: "Vả, tôi muốn anh em được thông thả, chẳng phải lo lắng gì. Ai không cưới vợ thì chăm lo việc Chúa, tìm phương cho Chúa đẹp lòng. Ai cưới vợ rồi thì chăm lo việc đời này, tìm cách cho vợ mình thỏa dạ. Người nữ có chồng và đồng trinh cũng khác nhau như vậy. Ai không chồng thì chăm lo việc Chúa, đặng cho thân thể và tinh thần đều được thánh. Nhưng ai có chồng thì lo các việc đời này, tìm cách cho đẹp lòng chồng. Tôi nói điều đó vì sự ích lợi cho anh em, chứ chẳng phải để gài bẫy, song để dắt anh em theo lẽ phải, hầu cho không phân tâm mà hầu việc Chúa." Theo Cô-rinh-tô nhất chương 7, từ câu 32 đến câu 35. Rõ ràng, lời Kinh Thánh tại đây đem lại sự soi sáng cho chúng ta là những người đang còn độc thân hay đã lập gia đình, tránh được sự phân tâm mà hầu việc Chúa. Khi nhận biết giá trị của đời sống độc thân, cũng như khi đã lập gia đình mà chúng ta đang được hưởng, thì nhờ đó sẽ giúp chúng ta thoát được khỏi mặc cảm tự ti hay lo lắng không cần thiết làm ảnh hưởng đến sự phục vụ Chúa của mình. Ai đang sống độc thân, hãy biết rằng đó là cơ hội quý báu để có thể chuyên tâm lo công việc Chúa mà khi lập gia đình rồi họ không thể làm được. Trái lại, người đã có gia đình không phải không thể hầu việc Chúa nữa, nhưng phải biết rằng khi chu toàn trách nhiệm đối với gia đình cũng chính là thực thi công việc cao cả Chúa giao tại nhà riêng của mình. Như vậy mới có thể gây dựng một dòng dõi thánh, sẽ là những công dân của nước trời vinh hiển trong tương lai. Tóm lại, đời sống độc thân, chưa lập gia đình không phải là kinh nghiệm tiêu cực. Đó là một ân tứ đặc biệt cho con dân Chúa khi người ấy khám phá các giá trị tích cực của đời sống độc thân để sống có ý nghĩa trong những ngày Chúa còn cho phép sống một mình, đồng thời có thể góp phần vào công việc Chúa một cách có hiệu quả với hoàn cảnh đặc biệt của mình. Và trên hết mọi sự, người sống độc thân cần nhớ rằng mình không phải đơn độc giải quyết nan đề, mà luôn được sự giúp đỡ của Chúa Giê-xu, đấng giải quyết mọi nan đề trong cuộc sống. Và còn có cả hội thánh nữa. Chính hội thánh cũng là nguồn sức mạnh để người sống độc thân nương cậy.
Giờ nương nơi Cha khi sớm mai thức dậy, trình dâng cho Cha bao điều ước mong. Giữa nương nơi Chúa khi bóng đêm về, cảm tạ Cha một ngày đã qua với bao phước lành. Giữa nương nơi Cha khi con mang gánh nặng, trình dâng cho Cha bao điều lắng lo. Giữa nương nơi canh bóng Chúa trong những khi ưu phiền, ngày lâu khô đi dòng lệ đắng cay hoa vui mỗi ngày. Khi tâm con hoang mang cùng bao nỗi lo trong đời, thì Cha xua tan nao lo và luôn đỡ nắng đời con. Đem con lên nơi cao và cho con thấy phước hạnh, lòng con an vui trong Cha gần bên Chúa mãi. Sớm mai thức dậy, trình dâng cho Cha bao điều ước mong. Giữa nương nơi Chúa khi bóng đêm về, cảm tạ Cha một ngày đã qua với bao phước lành. Giữa nương nơi Cha khi con mang gánh nặng, trình dâng cho Cha bao điều lắng lo. Giữa nương nơi canh bóng Chúa trong những khi ưu phiền, ngày lâu khô đi dòng lệ đắng cay thoa vui mỗi ngày. Khi tâm con hoang mang cùng bao nỗi lo trong đời, thì Cha xua tan nỗi lo và luôn đỡ nâng đời con. Đem con lên nơi cao và cho con thấy phước hạnh, lòng con an vui trong Cha gần bên Chúa mãi. Giữa nương nơi Cha khi khó khăn cuộc đời, ngài giàu lòng yêu thương và tôn phước thiêng thoa vui trong ngài.